có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới cô Bích Ti.
À, vâng, Bích Ti xin thân mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em có khỏe không? Thời tiết ra sao?
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti. Thời tiết ở Dallas ngày hôm nay rất là đẹp thưa cô. Cũng không có, thời tiết không có lạnh lắm, nhưng mà có lẽ vào buổi tối thì nhiệt độ xuống còn khoảng 42, nhưng từ sáng giờ thì đẹp thôi cô.
Ở bên này cũng vậy, bên này mấy ngày sau cái trận mưa tuần vừa rồi đó thì cũng rất là tốt, thành ra là có mưa, mưa thuận gió hòa, thành ra sau cái cơn mưa rồi thì bây giờ thời tiết nó trở lại ôn hòa trở lại rồi. Bây giờ Bích Ti thấy là đi xuống cái vùng Little Sài Gòn thì thấy rất là đông người, xe cộ rất là đông lắm, mà người đi bộ qua đường cũng rất là nhiều. Lý do là bởi vì dịp Noel sắp đến rồi, thành ra là khắp nơi người ta đi đổ về bên này để người ta chơi, rồi người ta thăm bà con, anh em, rồi cũng có nhiều chương trình ở bên này lắm. Và cái Bích Ti thấy có cái chương trình mà rất là cũng khá đặc biệt là... Thật ra các quý vị biết là ở quận Cam này á, là khắp nơi người ta đổ về bên này để mà ra mắt thơ, ra mắt sách, ra mắt nhạc, cái gì bên này, bởi vì đây là cái trung tâm của người tị nạn chúng ta, thành ra có rất nhiều hoạt động mà các ca sĩ mở ở các tiểu bang xa xa đó đi về bên này thì ai cũng muốn có mộng ca sĩ thì thành ra là người ta nên về bên này, và những người đó họ đã coi như là đã thực hiện được cái mộng ước của họ khi mà họ về bên Cali này để mà họ hoạt động văn nghệ. Đó thì Bích Ti, các quý vị biết là cách đây khoảng trên 80 mấy năm ấy, chúng ta có một cái thi văn đoàn ra đời mà rất là nổi tiếng, và cũng nhờ cái thi văn đoàn đó mà đã khuyến khích cho giới trẻ Việt Nam của chúng ta thời đó đó, cho đến bây giờ họ có một cái hứng khởi để mà họ viết văn làm thơ, và nhờ như vậy mà cái nền văn học của Việt Nam mình chúng ta nó không có bị mai một. Đó là cái nhóm mà Tự Lực Văn Đoàn. Những người lớn tuổi thì đều biết cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn này hết, chỉ có mấy cái em sinh sau để muộn sau này thì các em nó không có học được cái nền văn học của Việt Nam mình trước năm 75, thành ra các em không biết thôi. Nhưng mà thì cái nhóm Tự Lực Văn Đoàn đó thì gồm có ông Nhất Linh, ông là người đứng ra sáng lập cái nhóm đó, và ngày hôm nay thì cái người hậu duệ của nhà văn Nhất Linh đó là ông nhà văn Ngọc Cường. Ngọc Cường đó là một cái biệt hiệu thôi, còn thật ra là tên thật của ông là Nguyễn Tường Cường. Dạ thưa, cái dòng họ Nguyễn Tường này rất nổi tiếng, nhà văn Nhất Linh tên thật là Nguyễn Tường Tam, biệt hiệu là Nhất Linh. Gia đình thì của ông Nhất Linh thì cũng có 7 người con, cái người con lớn là ông Nguyễn Tường Thụy. Đặc biệt là ông Nguyễn Đường Thụy này, ông làm công chức hành chánh thôi, chứ còn không có hoạt động văn nghệ, cũng không có hoạt động văn hóa, cũng không có hoạt động về chính trị. Nhưng mà cái người con út của ông Nguyễn Đường Thụy là ông Nguyễn Tường Cường, tức là nhà văn Ngọc Cường, thì ông đang có mặt tại quận Cam này. Và chủ nhật tuần tới là ngày 9 tháng 12 là ông ra mắt cái cuốn sách của ông là tên là Bâng Khuâng. Đây là một cái tác phẩm thứ ba của ông. Và trong chương trình đó thì Bích Ti đã mời ông lên phỏng vấn trong cái chương trình vừa hai cái show TV của Bích Ti trên cái hai đài TV ở bên này. Và có lẽ ba đài, bởi vì cái đài thứ ba đó là trên cái bản Người Việt Online. Và bởi vì Người Việt Online, tin tức Người Việt Online họ sẽ mời ông và Bích Ti lên trên cái chương trình đó để làm một cuộc phỏng vấn. Vâng, thì Bích Ti nói là đặc biệt là bởi vì tại sao những người văn khác mà, những nhà văn thơ khác mà Bích Ti không ít khi nào Bích Ti đưa lên lắm, nhưng mà thật sự ra đây là một hậu duệ của một nhà văn lớn của Việt Nam chúng ta, nhà văn Nguyễn Tường Tam. Thì để kỷ niệm cho ông Nguyễn Tường Tam, tức là một nhà văn, một nhà chính trị gia mà đã phải nói là thất bại trong chính trị, nhưng mà ông đã thành công trong cái nền văn hóa Việt Nam, và ông đã sống mãi trên cái văn đàn của Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay Bích Ti xin được ngâm một cái bài thơ. Bài thơ này chắc cũng có ít người biết đến, nhưng mà cái bài thơ này cũng khá đặc biệt, thưa quý vị. Đây là một cái bài thơ của nhà văn Khái Hưng, là một trong những trong 7 người trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Và nhà văn Khái Hưng và nhà văn Nhất Linh, hai người này là rất là bạn chí thân của nhau. Hai ông rất là thân nhau, và khi trong một cái buổi mà hai người từ biệt nhau để ông Nhất Linh đi qua bên tàu trong một thời gian để hoạt động chính trị, thì ông Khái Hưng họp bạn bè, có mấy người trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn đó đã ngồi uống rượu với nhau và cùng làm thơ thẩn với nhau để mà vui với nhau. Thì ông Khái Hưng đã có ra cái đầu đề là một vài hai câu thơ. Thì sau đó thì cái nhà thơ Huyền Kiêu đã sáng tác luôn cả một cái bài thơ để mà nói lên nỗi lòng của ông Khái Hưng đối với nhà văn Nhất Linh. Và sau đây kính mời quý vị lắng nghe cái bài thơ mang tên là Tương Biệt Dạ. Các em có, nếu mà có cái tiếng đàn tranh có thể cho ra ngay để đệm trong cái bài thơ này được không ạ?
Dạ được, cô Bích Ti. Không biết cô Bích Ti có nghe tiếng đàn tranh ở đằng sau không, cô Bích Ti hả?
Chắc nhỏ cô không nghe, nhưng mà nếu có thì cũng được. Nếu quý khán giả, quý thính giả nghe được thì là cũng được rồi. Để cô Bích Ti bắt đầu ngâm nha.
Dạ vâng.
Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề, ý sầu lên vút tới sao khuya. Quý thay giây phút gần tướng biệt, vương vấn người đi với kẻ về. Ngồi suốt đêm trường không nói năng, ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng. Người xưa lưu luyến ra tao nhỉ, có giống như mình lưu luyến chăng. Đã tắt lò hương lạnh phím đàn, thư phòng sắp sẵn đỡ cô đơn. Trời cao mây nhạt ngàn sao rùng, một dải sương theo vạn dặm buồn. Sớm biệt đi nhau không nhớ nhau, nửa đêm chợt tình bỗng dưng sâu. Trăng mùa xuân đó ai tâm sự, anh đã xa rồi anh biết ở đâu. Dạ thưa, đó là cái bài thơ Tương Biệt Dạ của thi sĩ Huyền Kiêu, đã cảm tác trong cái tình mà lưu luyến, tình mà huynh đệ giữa nhà văn Nhất Linh và nhà văn Khái Hưng trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Bài thơ này các quý đã làm trên 80 năm rồi, thưa quý vị. Dạ vâng, và bây giờ thì Bích Ti trở lại chương trình thường xuyên của chúng ta ngày hôm nay. Cô trở lại với Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti rất nhiều đã gửi đến cho quý thính giả thêm những cái thông tin. Và cũng như là cô vừa gửi đến một cái bài thơ cô ngâm rất là hay thưa cô. Cái Tự Lực Văn Đoàn thì chắc cũng rất là lâu rồi, thì hình như là như cô cũng đã giới thiệu, khởi xướng bởi do nhà văn Nhất Linh vào năm 1932 cho tới bây giờ. cái thời gian nó cũng lâu như tuổi của Nhã Quyên, hay là Bảo Quyên thì chắc cũng không có biết nhiều. Và cảm ơn cô một lần nữa. Và bây giờ thì Nhã Quyên, Bảo Quyên thì không biết về tự lực văn đoàn đâu, chỉ biết là tự lực cánh sinh thôi. Tự lực văn đoàn thì chẳng biết nữa.
Không, thì bây giờ để Bích Di còn hơi thiếu sót là để nếu đã nói về nhóm tự lực văn đoàn thì phải nói đến 7 thành viên trong nhóm tự lực văn đoàn. Dạ thưa quý vị, thì tự lực văn đoàn được thành lập vào giữa tháng 7 năm 1933, giống đúng như vậy, giống như là Nhã Quyên nói. Và khi mà thành lập thì các quý vị này đã được công bố trên cái tờ báo Phong Hóa mà số 87 vào năm vào tháng 2 ngày 2 tháng 3 1934, gồm có 7 người: Nhất Linh này, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Tú Mỡ, Thế Lữ, sau này thì thêm Xuân Diệu nữa là 7. Dạ, ông Xuân, nhà thơ Xuân Diệu thì vào sau này. Dạ thì trong đó đã đến 3 người ở trong cái trong gia đình rồi, tức là Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam là anh em với em trong gia đình của Nhất Linh, dòng họ Nguyễn Tường đó thưa quý vị. Vâng, và đây là một chút kỷ niệm và chút và ông Nhất Linh đã tự tử chết vào năm 1963, khi mà ngày hôm sau là ngày ông phải đi ra tòa dưới chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thành ra ông phải đi ra tòa về cái vấn đề ông hoạt động chính trị. Ông đã chống đối cái chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Do đó thì đã bị bắt phải ra tòa. Thì trước ngày ra tòa một ngày thì ông đã uống thuốc độc tự tử. Vâng, và rất tiếc là tài năng của ông để lại cho đời cũng tuy là không có gì nhiều, nhưng mà tuy nhiên cái tinh thần của ông với những sách của ông để lại đó, trong đó có Đoạn Tuyệt, có Gánh Hàng Hoa, vân vân và vân vân, nhiều lắm thưa quý vị. Thì mình không có thời giờ để mình nói nhiều khi mà nói đến cái nhưng mà có một cái mà ông biết chung với Khái Hưng là anh phải sống. Cái chuyện anh phải sống đó rất là cảm động quý vị ơi. Các quý vị nào mà chưa có đọc thì nên đi tìm cái cuốn Anh Phải Sống đó mà để xem cái cuốn Nhất Linh viết chung với Khái Hưng đó thưa quý vị. Vâng, và bây giờ thì chúng Bích Ti có một cái tâm sự của một vị thính giả đã gọi về cho Bích Ti, chứ thật sự ra không có, cô không có viết thư, nhưng mà cô gọi thẳng để tâm sự với Bích Ti. Thì hôm nay Bích Ti cũng tường thuật đến cho quý vị và mong quý vị lắng nghe. Khi mà không có lá thư thì nó cũng hơi lúng túng trong vấn đề chúng ta Bích Ti thuật lại những lời tâm sự của cô, nhưng mà hy vọng rằng quý vị sẽ hiểu được cái câu chuyện của cô muốn nói cái gì, và cô muốn trình bày lên những cái nỗi khổ của cô là cái vấn đề như thế nào. Thì xin quý vị có thể góp ý vào sau khi mà nghe Bích Ti nói lại cái tâm sự của cô. Bích Ti xin cảm ơn rất nhiều những sự lắng nghe của quý vị. Vâng, và thưa quý vị là cô này tên là cô Ly. Cô Ly, chồng cô tên là Hát. Cô không có nói tên rõ ràng rõ ra, nhưng mà cô nói là chồng cô tên Hát, xin được giấu tên. Thì hai người sống với nhau được 5 năm trời, sinh được một đứa con trai, là năm nay cháu được gần 4 tuổi. Thật ra cô nói là cô không có giỏi mà cũng không có kém nữa. Cô làm việc văn phòng cho một cái công ty ở địa phương với cái số lương là cũng tạm đủ thôi. Cô nói là ba cọc ba đồng, nhưng mà cũng không nói rõ là bao nhiêu, nhưng mà cũng ok, cũng vừa phải thôi. Chính vì vậy mà cô có nhiều thời gian để chăm sóc với gia đình và con cái của cô hơn, tức là chăm sóc cho đứa bé 4 tuổi. Ngược lại với cô ấy thì chồng của cô đó, nghĩa là anh là một kỹ sư và anh có đang làm việc trong một cái tập đoàn rất lớn của tại Hoa Kỳ này. Anh có những cái bonus, rồi anh có tiền thưởng, rồi anh có những cái trong công ty có đầu tư vào những cái cổ phần. Thành ra khi mà cổ phần được lên cao thì anh cũng được lên cao và anh cũng được thưởng cái tiền đó. Do đó cái mức mà chênh lệch giữa tài chính giữa vợ và chồng đó rất là khác biệt. Đó, thì chồng của cô thường thường cũng chê bai cô là lương của em không đáng cái buổi ăn sáng của anh. coi thường vợ như vậy, mặc dù cô đi làm với cái tài năng của cô, với cái sức của cô, và cô còn có thời giờ lo cho con nữa, nhưng mà chồng lại như vậy. Rồi bên gia đình chồng cũng vậy, bố mẹ chồng nó cũng thấy con trai mình làm lương nhiều đó, rồi cứ nghĩ là cô con dâu này ăn bám lấy chồng, rồi lấy cớ không muốn đi làm thêm những cái chỗ để có nhiều tiền hơn, rồi để giúp chồng hơn, lấy cớ vậy để mà ăn bám chồng. Thành ra bên gia đình chồng cũng coi cô cũng coi như là người con dâu được may mắn thôi. Tức là không nghĩ là con trai mình được may mắn, mà nghĩ con dâu được may mắn, tức là giống như là chuột xa hũ gạo vậy đó. Đó, thì thay vì bênh vực cho vợ thì là chồng của cô lại tỏ ra bênh vực bên gia đình của mình, tức là cho bố mẹ của mình, cả bố lẫn mẹ đó. Rồi mỗi lần anh đi về đó, anh nghĩ là cô phải có bổn phận phải hầu hạ cho anh. Tức là anh đi về, anh cũng đi làm về thì thay vì giúp cho vợ chăm sóc đứa con, hoặc là giúp cho vợ là làm bếp hay là gì đại khái, họ nghĩa là phụ với vợ làm cho bữa cơm tối, cho ăn, cho hai vợ chồng vui vẻ với nhau, ăn uống với nhau, nấu nướng với nhau, thì anh đã không làm, anh chịu chuyện đó. Nhưng mà anh cứ bày bừa ra, xong rồi anh ngồi một chỗ anh coi tivi, rồi cái kiểu bắt vợ, sai vợ, sai vợ làm này, sai vợ làm cái kia đó. Rồi tiền anh đưa cho vợ thì vợ thì cũng được. Cô Ly có tâm sự nói là anh đưa tiền cho cháu thì cũng không đến nỗi nào, anh cũng giữ trong nhà băng của anh riêng, xong rồi anh cũng đã có cái công băng để chung cho hai vợ chồng, chứ không và anh cũng chia tiền cho cháu. Nhưng mà có một cái là rất là bực, là anh cứ coi cháu không ra cái gì hết. Nhưng mà cháu thì cháu nghĩ là anh làm việc vất vả, thì cháu cũng không có than vãn điều gì cả, và đã 5 năm trời nay rồi. Thế rồi được cứ như vậy thì cháu nhịn cho anh nhịn anh, thì càng nhịn thì anh cứ được cái đà, anh cứ lấn tới thôi. Đó. Rồi và mỗi gần lúc sau này thì mỗi lần đưa chi phí cho tiền cho cháu tiêu trong gia đình á, thì anh lại khó chịu, cằn nhằn đủ thứ chuyện hết. Rồi có lần anh nói chứ cô xem liệu mà chi tiêu vừa vừa thôi, không phải tôi là cái máy in tiền đâu mà cô phung phí đâu nhé. Tức là anh nói với cháu những cái lời nói như vậy, làm như là cháu là tiêu tiền nhiều lắm, phí hoang phí trong gia đình đó. Thì cháu cũng có nói lại với anh một vài câu. Thì cháu bực, cái cháu cũng có nói một vài câu, nghĩa là cháu nói là thì em cũng chỉ chi tiêu cho gia đình thôi, chứ đâu em đâu có tiêu gì khác đâu. Thấy không? Thế ngày trước mà khi yêu nhau thì anh đâu có như vậy đâu, mà bây giờ mà anh đã bây giờ anh lại đối xử với em như vậy, anh nói những cái lời nói mà anh không coi em ra gì hết. Thế thì hai vợ chồng có cái bữa hôm gây lộn nhau, rồi anh quay lại anh tát cô một cái, anh tát cô vợ một cái, có bà mẹ chồng ngồi đó luôn á. Đó, thì cô bảo bà mẹ chồng cũng không nói năng gì hết, không có can con trai gì hết. Thế thì cô bực mình, cô lái xe, cô vào cô bế thằng con, cô lái xe chạy qua bên nhà gia đình mẹ của cô ở luôn một tuần lễ, cô không có về. Đó, rồi cô nói là ông chồng thì cũng thấy vợ một tuần lễ không có về, thì là ông chồng cũng chạy qua bên nhà bên nhà của mẹ của cô. Thì là với năn nỉ cố đi về. Thế không ạ? Thì bây giờ cố nói là bây giờ cháu thấy bây giờ cháu không có muốn về nhà ở với chồng cháu nữa. Đó. Bởi vì cháu nghĩ là anh không có còn thương cháu nữa. Thành ra là cháu nói là bây giờ cháu có nói với anh là đi làm kiếm được 2-3 đồng bạc mà giống như là to lớn lắm. Đó. Thì cháu nói lại với anh như vậy thì anh cũng nổi sùng ở bên trước mặt bố mẹ cháu luôn. Đó, anh cũng muốn xấn lại, anh đánh cháu ở bên nhà bố mẹ cháu, thì bố mẹ cháu can ra không cho anh đánh nữa. Xong rồi anh còn la cháu nữa, anh nói chứ cô thì làm lương không có bằng ai, mà cô tưởng như là cô thay vì tôi là chồng, mà cô tưởng là tôi là chồng, cô là chồng tôi hay sao? Thấy không? Nếu mà không làm ra tiền nhiều thì cởi nhà mà lo cơm nước đi, hộ tôi đi, đừng có để cho tôi bực mình thêm nữa. Rồi chồng cháu nói những câu như là vợ với con như là cái nợ của anh vậy đó. Đó. Thế thì là từ đó trở đi là cháu thấy là cháu không còn tình cảm gì đối với chồng cháu nữa, thì là cháu ở luôn cho nhà đến nhà bố mẹ cháu cho đến ngày hôm nay, tức là hơn một tháng rồi cháu không có về nữa. Đó thì bây giờ chồng cháu và bà mẹ chồng nữa đó có gọi điện thoại qua nói với bố mẹ cháu là không có nên chứa chấp cháu, mà bây giờ nên để cháu đi ra ngoài, còn nếu không thì ông bà gọi cảnh sát đến bắt đứa con của cháu về. Rồi lại nói nữa là nếu mà cháu không về lại bắt đứa con và bắt cả cháu luôn, là thưa bố mẹ cháu đi ra tòa luôn là chứa chấp cháu nữa. Thế thì bây giờ cháu không biết làm cách gì để cho cháu giải quyết cái chuyện này, thì cháu nhờ cô Bích Ti giúp cho ý kiến cháu bây giờ cháu phải làm sao. Đó vâng, thì cái đại khái là cái lời tâm sự của cô là như vậy đó. Tức là thì bây giờ chắc quý vị cũng đã nghe rõ và quý vị có thể gọi ý kiến vào để mà giúp cho ý kiến cho cô Ly ngày hôm nay. Thì xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti với cái chia sẻ của bức thư của cô Ly ngày hôm nay. Quý thính giả nếu có nghe cô Bích Ti chia sẻ trên đài, xin hãy gọi vào số điện thoại là 817-899-4110 để giúp cho cô Ly ngày hôm nay đưa ra một cái hướng giải quyết thỏa đáng. Làn sóng của chúng ta không có được ổn định sau 5 giờ chiều. Quý thính giả có gặp trở ngại khi mà nghe làn sóng 1600 AM thì có thể nghe trên website ở địa chỉ là saigondallasradio.com hoặc nghe bằng điện thoại 24 giờ hiện giờ là số 425-585-1563 hoặc cũng có thể download app là Saigon Dallas Radio có logo của đài 1600 AM có hình mặt trăng và cây trúc. Chúng ta cùng nhau giúp đỡ cho cô Ly ngày hôm nay để cô Ly biết là mình nên phải làm như thế nào, có thể nên tiếp tục ở lại nhà bố mẹ chồng hay là hàn gắn với chồng của mình để con mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Dạ vâng, dạ cho Bảo Quyên quay trở lại với cô Betty.
Cái trường hợp của cô Ly này thì bây giờ cô đang ở nhà bố mẹ ruột của cô chứ không phải bố mẹ chồng.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý trong bức thư ngày hôm nay của cô Ly. 817-899-4110 thì bức thư của cô. Nói bức thư thì không phải đây là những cái lời tâm sự cô gọi cho cô Betty. Những cái tâm sự của cô cũng hơi dài thì Nhã Quyền cũng xin tóm gọn là cô Ly sống với chồng cũng được 5 năm và có con trai được 4 tuổi. Người chồng của cô thì làm ra tiền hơn cô nhiều. Nhưng mà vì cái lý do này thì hai vợ chồng cô có những lục đục, vì người chồng này suốt ngày cằn nhằn cô về những cái chuyện tiền bạc và coi thường cô vì cô không có làm ra được nhiều tiền như mình. Và ngay cả bà mẹ chồng cũng nói cái điều này với cô và cô muốn... cô và anh cũng vì những cái chuyện này mà anh đã đánh cô cho nên cô đã bỏ về nhà ba mẹ mình ở một tháng nay. Và anh và bà mẹ chồng gọi điện và muốn cô về nhà, nếu mà không về thì họ sẽ đòi đưa cô ra tòa vì chứa chấp cô cũng như là đứa cháu. Và số điện thoại 817-899-4110. Kính mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ Quang Xuân chào chị Bích Tê, chào Nhã Quang
Xuân. Dạ chào chị Quang Xuân.
Dạ, chào chị Quảng Sơn. Dạ, chị nói rõ, to lấy một chị, biết nghe không rõ.
Nhã Quyên ơi, Nhã Quyên nghe được không?
Dạ, Nhã Quyên nghe được, nhưng mà cô Bích Tiên nghe không được, không hiểu tại sao.
Dạ, Bích Tiên nghe cũng được rồi, dạ, Bích Tiên nghe được, nhưng mà nó hơi là sóng hơi bị nhã một tí
không
thôi.
Không biết sao cô coi lại cái, có một cái tiếng hình như echo nó vọng lại. Chị có mở cái máy không vậy chị?
Không, ở đây Quảng Sơn không mở một cái máy nào hết. Chắc có vấn đề từ các đường dây như thế nào.
Nghe được rồi, khá
được chị Bích Ti với lại bên trên đài rất là rõ. Và bây giờ Quảng Sơn sẽ nói cái tóm tắt cái ý của mình. Cho phép hỏi là cô bao nhiêu tuổi thưa ạ?
Dạ, cô không mấy tuổi nhưng mà Bích Ti nghĩ cũng còn trẻ thôi, mới lập gia đình 5 năm nay thì chắc cũng còn trẻ, cỡ 30 mấy, cỡ chừng 3 mấy thôi ạ. Dạ.
Chứ là bây giờ cô mới có một đứa con là chắc cũng khoảng 4-5 tuổi đúng không ạ?
Dạ, 4 tuổi, vâng, cháu nó 4 tuổi, dạ.
Dạ rồi, thì bây giờ Quảng Xuân nghĩ đơn giản như vậy nè, có thể là cô mình nói là không phải nói nước đôi, nhưng mà cô sẽ đã gặp một người chồng hơi hơi gia trưởng và hơi hống hách một chút trong vấn đề tìm ra là trụ cột kinh tế gia đình và có thể là làm ra được cái đồng tiền, đồng lương hàng tháng thì rất là tốt. Dĩ nhiên nếu là những người chồng mà tuyệt vời là đưa tiền cho vợ, không có nói năng gì hay là thương yêu vợ, rồi trân trọng cái vấn đề công sức của vợ ở nhà lo cho con, hoặc là xin quên nữa, cổ có đi làm không chị Ti?
Có đi làm nhưng mà lương ít lắm.
Dạ rồi, thì trong trường hợp mà nếu mà may mắn thì gặp được người chồng thương vợ, không có so đo hay so sánh cái tiền lương giữa chồng với vợ như thế nào thì cái đó thì mình không nói rồi. Nhưng mà chẳng may thì có lẽ anh chàng ảnh đi làm cực khổ quá, hay là ảnh tính cách của ảnh gia trưởng và một người đàn ông không được rộng rãi phóng khoáng, thành ra ảnh lại xử sự như vậy. Thì cái điều đó là Quảng Xuân cũng chia sẻ là cái điều có một chút xíu không may mắn của chị. Nhưng mà trong cái vấn đề xử sự á, thì dĩ nhiên đôi khi mình sẽ xem lại thực chất á, thì mình sẽ nghe từ hai phía. Đôi khi chị kể một câu chuyện á, thì mình uất ức quá, mình đang đau khổ, có thể như mình nói, nhưng mà chị cũng có thừa nhận là có nói với chồng cái câu đó. Nhiều khi thì người chồng muốn tỏ ra uy quyền trước mặt gia đình chồng, thành ra cái kiểu mà mới đánh chị, trên nguyên tắc không được đánh, nhưng mà thôi bây giờ ổng lỡ ổng đánh rồi, ổng mới đánh một lần rồi tha ổng đi. Mình phải đợi khi nào ổng nguội rồi vợ chồng riêng tư với nhau. Thì chị góp ý với chồng, chị nói là hồi xưa mới cưới hoặc là mới quen thì anh không có như vậy, sao bây giờ anh lại như vậy? Ngoài cái công việc em đi làm ra thì với cái khả năng của em chỉ tới đó, bằng cấp thì gì của em, lương của em cũng chỉ tới đó, nhưng mà em còn có phải chăm sóc gia đình và lo cho con nữa, thì anh cũng phải có một cái sự thông cảm đó. Anh so sánh như vậy em sẽ rất là buồn và tủi thân. Thì dùng cái tình cảm của người phụ nữ, người vợ nói chuyện với ảnh, thì chị lại làm một cái chuyện không nên. Có thể giận chồng vài ngày thôi, nhưng mà đi lâu như vậy là không nên. Đó, rõ ràng nếu mà nói căng ra về lý đó, mà thưa này nọ đó, có chẳng may mà có lý dị đây, ví dụ như Quảng Xuân đặt một cái giả thuyết, thì chị cũng có thể sẽ hơi thiệt thòi về cái vấn đề quyền lợi nuôi con đó. Tại vì cái người đàn ông, người chồng không có lỗi phải gì nặng nề trong vấn đề, ví dụ như là vi phạm hôn nhân gia đình, hay là chỉ có một lần đánh vợ, không biết là đánh nhiều lần chưa. Nếu đánh nhiều lần lại là vấn đề khác ạ. Cái lúc đó là chị lại phải xử sự khác. Nhưng còn nếu mà ổng nóng quá, chị cũng hơi hổn với ổng đi, hay là nói thấy, nói làm chọc tức ổng, nói kiểu mà đi làm mà lương như vậy mà về này nọ, thì đôi khi cái người đàn ông trong cái cơn nóng nảy họ không có dằn được, họ sẽ bóp mình cái như vậy. Thì chị biết rồi, trên đất Mỹ này đâu có được quyền đánh, nhưng mà chị chỉ cần nói nhẹ với ổng để cho ổng thấy rằng ổng làm như vậy là ổng sai rồi đó. Nếu mà còn tiếp tục đánh lần hai lần ba là coi chừng không được. Thì mình chỉ nói nhỏ nhẹ, chứ mà ôm con bỏ về nhà ba mẹ ruột thì cái người bị lây lan thì cũng là ba mẹ ruột của mình, vừa đau khổ mà vừa không biết giúp được gì cho con. Thì ông bà làm cha mẹ ruột của chị, giống như ông bà phải cưu mang lo cho chị cho cháu rồi. Nhưng mà thì bây giờ anh kia đã gọi điện qua nói như vậy, thì Quảng Xuân nghĩ rằng là ông, cái lúc mà anh chồng chạy qua năn nỉ rước chị về, đó là cái cơ hội cho chị về đó, mà chị đã không chịu về chị, thì Quảng Xuân nghĩ có thể một là chị không còn tình yêu với ổng nữa. Thì đã, như vậy thì chị muốn ly dị ư? Chị muốn chia tay với chồng sao? Rồi đứa con như thế nào? Chưa đến một cái mức mà chúng ta chị phải đi đến cái chặt đi cái tình cảm như vậy. Còn nếu chị cảm thấy ngoài cái vấn đề ra ổng còn nhiều chuyện khác, chị không thể nào sống nữa, nó giống như là một cái địa ngục, thì lại vấn đề khác. Còn chỉ là vấn đề ổng nói qua nói lại, thì mình nghĩ là chị hãy lựa lời những lúc mà vợ chồng vui vẻ, thì phân tích cho ông thấy là ông không nên so sánh như vậy. Tại vì cái người vợ ngoài cái chuyện đi làm, cho dù lương ba cọc ba đồng, nhưng mà về nhà cái công việc nội trợ đó, Quảng Xuân nói thật là không có ai trả lương nổi đâu. Mình phải phân tích cho ông thấy, nhưng mà mình nói cách nhẹ nhàng, mình nói khéo, giống như mình nói cái kiểu mà mưa dầm thấm lâu. Người đàn ông đôi khi họ cũng thích cái gì ngọt ngào, nói nhỏ nhẹ thôi. Còn chị sẵn lên giọng lên như vậy, chị phản ứng như vậy, thì Quảng Xuân thấy là không nên. Còn một cái nữa là bây giờ chị có còn muốn quay trở lại ngôi nhà đó hay không? Tức là chị có còn muốn là về với tư cách là vợ hay không? Nếu mà chị quyết định không là có nghĩa là chị muốn ly dị rồi, đúng không ạ? Thành ra cái vấn đề đó lại khác nha. Xem coi ra tòa ly dị rồi phải chia con cái rồi ai nuôi rồi nó nhức đầu lắm. Thế là hãy vì đứa con lần này thì chị hạ mình xuống đi. Chị về chị nói là chị cũng có lỗi là bỏ con, đem con đi xa, đi nhiều ngày như vậy, nhưng mà tại vì đó chạm tới cái lòng tự trọng của chị rất là buồn, và đánh chị như vậy thôi thì cũng xin lỗi ba mẹ chồng một tiếng là con có làm cái điều đó không phải, nhưng mà không có nghĩa là, thì chị cũng phải nói chuyện nhỏ nhẹ. Còn về lâu về dài, Quảng Phương nghĩ rằng là nếu mà chị còn trẻ đó, mà cháu có thể sắp xếp được đó, thì chị có thể kiếm một cái gì đó học thêm để có một cái bằng cấp, thì may ra thì, nhưng mà ở đây không phải là mình cạnh tranh với ông chồng, không phải là mình, Quảng Phương muốn khuyên chị là làm phải lương bằng ngang ngửa hay là hơn, phải, nhưng mà đôi khi chị đã có một cái việc làm ổn định rồi thì kiếm một cái gì đó học thêm nữa, nâng cao từ từ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức trong cái đời sống, cũng như là tiếng Anh cũng phải trau dồi thêm, thì từ từ Quảng Xuân nghĩ là ổng sẽ nghĩ lại. Thì cái này nó cũng không có cái chuyện quá lớn để mà có thể tan vỡ một gia đình. Quảng Xuân nghĩ rằng là chị hãy và bớt nóng, nhiều khi mình là phụ nữ mà cái này là mình không may mắn, mình gặp một cái người chồng hơi gia trưởng và hơi ta đây, nói cái kiểu như vậy. Với lại chị cũng xem lại cái chi thu trong gia đình, trong lúc ổng đưa tiền như vậy, à, một tháng như vậy chị xài như vậy có hợp lý không, tại vì mình không may mắn. Quảng Xuân vẫn gặp lại cái câu là mình không may mắn, tại có những người chồng rất là rộng rãi, cho tiền đưa tiền vợ không có tính đâu, không bao giờ hỏi này nọ, nhưng mà dĩ nhiên khi nào người vợ xài quá đáng thì người ta sẽ đặt vấn đề. Còn nếu chị không xài gì quá đáng mà ổng lại đặt vấn đề thì chị phải cứ rõ ràng cho ổng xem là tháng này em xài cái gì, cứ phải rõ ràng như vậy đi, thì như vậy ổng sẽ không nói được mình. Hay là Quảng Xuân khuyên là chị hãy quay trở về nhà làm hòa với chồng và nói rõ cái tâm tư tình cảm của mình như vậy, chứ không phải là mình muốn mỗi lần mình dẫn một cái gì đó thì mình chặt cái chân mình đi. Nếu sau này có những cái chuyện gì đáng tiếc xảy ra nữa thì mình lại có những cái biện pháp khác. Còn bây giờ mới những cái câu chuyện như thế này thì Quảng Phương không nghĩ rằng là mình sẽ cắt đứt một cách dễ dàng như vậy vì có đứa con nữa. Quảng Phương chúc sức khỏe chị và mong chị gặp nhiều may mắn. Chúc sức khỏe chị Bích Ti và Song Nguyên ha.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã gặp tham gia chương trình.
Cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ vâng, dạ, Quyên, bảo Quyên xin phép quý khán giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.